các kinh cầu Đức Mẹ khác. Quý bạn thính giả thân mến, ngoài các kinh cầu Đức Bà Veneziane, Lauretane và Deprecatorie, còn có nhiều loại kinh cầu Đức Bà khác nữa. Các kinh cầu Đức Bà Veneziane và Lauretane nảy sinh hồi thế kỷ thứ 12, nhưng vào thời Trung Cổ muộn, chúng có một sự tiến triển. Đó là sự kiện tín hữu không chỉ thêm vào vài lời ca ngợi Đức Mẹ, nhưng cũng thêm vài lời than van, vài câu và vài lời nguyện nữa. Thế là nảy sinh ra các trộn lẫn và các thay đổi khác nhau. Vận cho tới lúc đó là loại hai vận trở thành ba và lập đi lập lại, có khi cho tới năm vận tiếp nối nhau. Xuất hiện một cách đương nhiên việc bắt chước trong chìa khóa thánh mẫu các than van đặc thù của kinh cầu các thánh, cả với các nhắc nhớ các giai thoại đặc biệt cuộc đời của Chúa Kitô và của Mẹ Người. Học giả Merzeman đã trưng dẫn nhiều thí dụ chứng minh cho điều này. Trong số các kinh cầu này có kinh cầu Đức Bà ở thành phố Mainz bên Đức, là kinh cầu điển hình trong một thời gian dài được coi là cổ xưa nhất. Nó được minh chứng bởi một cuốn sách thủ bản có nguồn gốc Chattozina thuộc thế kỷ 12, và đây là một bản chép có sau kinh cầu Đức Bà Veneziane và Lauretane được dùng cho cá nhân. Trái với các kinh cầu Đức Bà khác, cấu trúc và độ dài của nó không thích hợp cho việc dùng trong các buổi cầu nguyện công cộng, đặc biệt là không thích hợp cho các buổi rước kiệu. Học giả De Santi đã hạn chế việc nghiên cứu của mình trong các sách thủ bản thuộc hai thế kỷ 14 và 15, trong khi học giả Merzeman đã trải dài việc nghiên cứu của mình sang cả các thế kỷ trước đó nữa, với chủ ý là lần lên cho tới các chứng từ cổ xưa hơn. Tuy nhiên, chính trong hai thế kỷ 15 và 16 mà các kinh cầu Đức Bà được phát triển và phổ biến sâu rộng, nhưng khó mà nghiên cứu chúng vì có nhiều khó khăn trong việc đạt tới các thủ bản viết tay cũng như các tài liệu được in ấn. Năm 1500 nằm ngoài việc tra cứu của học giả Merzeman, cần phải chờ một học giả khác bắt đầu chuyện này, đó là học giả Martins, người đã nghiên cứu nhiều văn bản khác nhau được lưu giữ trong các thư viện nước Bồ Đào Nha. Nếu một vài kinh cầu Đức Bà được gắn liền với các loại đã được in ấn, thì có các kinh cầu khác tách rời khỏi các công thức đã được biết tới. Chẳng hạn như các kinh cầu tìm thấy trong một cuốn sách các thủ bản Alcobasa thuộc thế kỷ thứ 13. Một khẳng định khác đến từ học giả Schütz là người đã tìm ra 25 kinh cầu Đức Bà khác, đặc biệt các kinh cầu thuộc thế kỷ thứ 16 đã được xuất hiện và in ấn, nhưng trong các sách khó có thể tra cứu. Ngoài ra, chúng ta không được quên rằng việc sử dụng các kinh cầu Đức Bà đã không chỉ được hạn chế trong các buổi rước kiệu có tính cách sám hối. Góp phần vào việc phát triển và phổ biến các kinh cầu Đức Bà còn có lòng đạo đức Thánh Mẫu và việc thánh hiến ngày thứ bảy cho Đức Mẹ được khẳng định trong thế giới Tây Phương bắt đầu từ năm 1000. Trong ngày thứ bảy, kinh thần vụ về Đức Trinh Nữ đã được cử hành long trọng hơn và mỗi dòng tu đều thêm vào điều gì đó của riêng mình, một thánh ca điệp xướng cuối cùng, đặc biệt là thánh ca Salve Regina, kính chào nữ vương. Thường người ta cũng hát bài Laudes Virginis mà hai học giả Monet và Treves đã công bố nhiều thí dụ của các thánh ca ngắn, các thánh thi, các phân khúc, các bản văn xuôi. Có lẽ phải đào sâu việc từ các thánh thi Laudes chuyển sang các kinh cầu ngắn gọn hơn và dễ nhớ hơn việc hát các thánh thi dài Laudes. Bảy vị thánh sáng lập dòng các tôi tớ Đức Maria trong các thập niên đầu tiên của thế kỷ 13 đã là thành viên của hội Thánh Maria, gọi là hội các Laudesi. Thói quen hát các bài thánh ca Laudes chúc tụng Đức Trinh Nữ trong dòng các tôi tớ Đức Maria có các tài liệu rõ ràng vào đầu thế kỷ thứ 15 với các ca đoàn và các nguồn tài liệu văn chương khác. Tại nhà thờ Rất Thánh Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Firenze, Trung Bắc Italia, nhiệm vụ đầu tiên của các ca đoàn trưởng là dạy cho các thành viên ca đoàn hát các bài ca Laudes Virginis mà trong ngày thứ bảy, các người thổi kèn trompet theo lệnh của giới lãnh đạo thành phố đệm các nhạc cụ cho ca đoàn hát. Vào giữa thế kỷ 15, từ từ các kinh cầu chiếm vị thế quan trọng và các tu sĩ dòng tôi tớ Đức Maria có tới 5 văn bản khác nhau do ông Jacobowski Manteze ấn hành. Học giả De Santi cũng nhắc tới các thí dụ khác nữa thuộc thế kỷ thứ 16 được sử dụng tại Firenze trong nhà thờ Thánh Giá, tại Roma trong nhà thờ Đức Bà Loreto và sau này trong đền thờ Đức Bà Cả. Như thế, trong suốt thế kỷ 16, các kinh cầu Đức Bà có nhiều công thức khác nhau, thay đổi. Thật khó mà xếp loại các kinh cầu này ngoại trừ kiểu xếp loại của học giả Merzeman. Tuy không thể duyệt xét kỹ lưỡng cấu trúc của chúng, ở đây chúng ta chỉ có thể nêu lên vài yếu tố thường hay được tìm thấy trong các kinh cầu khác nhau này. Trước hết, hầu như các lược đồ khác nhau luôn luôn bắt đầu với các công thức mở đầu kinh cầu các thánh, Kyrie Eleison, v.v. Theo sau đó là các lời chúc tụng khác nhau. Có nhiều văn bản để Santa Maria, Thánh Maria trước các lời chúc tụng. Có các văn bản khác để lời chào của Thiên Thần Gabriel, Ave Maria, Kính Chào Maria, trước các lời chúc tụng. Bên Bồ Đào Nha chúng ta có các thí dụ chỉ có chữ Ave, theo sau là một tước hiệu duy nhất hay một câu. Các lời chúc tụng khác nhau được gộp lại thành từng nhóm, chung quanh vài từ chìa khóa như Mater, Mẹ, Magistra, Thầy, Virgo, Nữ Trinh, hay các biểu tượng có nguồn gốc kinh thánh như Regina, Nữ Vương. Trong vài công thức trước lời chúc tụng có tước hiệu Vera Virgo et Mater, thật sự là Nữ Trinh và là Mẹ. Nhưng cần ghi nhận là trật tự theo nhau của các nhóm không giống nhau, và người ta cũng nhận thấy có các chuyển rời và các khác biệt khá rõ rệt. Trong các kinh cầu Đức Mẹ khác, bỏ ra ngoài các vận hay các vận ép, chúng ta không thấy có một trật tự hợp luận lý nào cả. Bên cạnh các kinh cầu than van De Precatorie với công thức mở đầu Laudo et Adoro, con chúc tụng và thờ lạy, chúng ta có các kinh cầu Đức Bà bắt chước kinh cầu các thánh trong phần 2. Các lời than van này đôi khi duy trì tính cách Kitô học của chúng, khi khác thì khai triển một đề tài thánh mẫu một cách trực tiếp và rõ ràng hơn. Lời khẩn cầu tận cùng chung nhất cho các kinh cầu Đức Bà là Ora pro nobis, cầu cho chúng con, Pro me, cầu cho con, Pro servis tuis, cho tôi tớ Mẹ. Nhưng người ta cũng tìm thấy các lời khác như Succure cadenti, xin cứu giúp kẻ sa ngã, Da nobis quod petimus, xin ban cho chúng con điều chúng con xin, Intercede pro me, pro nobis, xin bầu cử cho con, cho chúng con, Nobis miserere mihi mei, xin thương xót con, và cả Dominus tecum, Chúa ở cùng Mẹ nữa. Trong các lời khẩn nài song song với các kinh cầu Đức Bà, chúng ta tìm thấy các câu như Domine Jesu parce mihi, lạy Chúa Giêsu xin tha thứ cho con, Libera nos Domine, lạy Chúa xin giải thoát chúng con, dành cho các văn bản Kitô học. Nhưng khi tín hữu khẩn nài Đức Mẹ thì nói Libera me Domina, lạy Bà xin Bà giải thoát con. Có vài công thức lâu lâu xen kẽ việc đọc Ave Kính Mừng, có khi tới 10 lần, và hầu như mọi văn bản kinh cầu đều kết thúc với một hay nhiều lời nguyện hướng tới Chúa hay Đức Trinh Nữ. Chỉ vào đầu thế kỷ thứ 17, kinh cầu Đức Bà Lauretane mới được áp đặt cho toàn giáo hội Latin. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, có thể tìm ra các tài liệu kinh cầu trong nhà Loreto thuộc các năm 1531, 1547, 1554 và các năm tiếp theo. Đàng khác, Đức Giáo Hoàng Phaolô III cai quản giáo hội giữa các năm 1534 tới 1549 đã thành lập một ca đoàn thiếu nhi tại Loreto để hát các lời chúc tụng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Nhưng chúng ta không biết chính xác văn bản nào đã được dùng. Trong một thời gian rất lâu, người ta cho rằng văn bản đầu tiên của kinh cầu Đức Bà được cho in vào năm 1576. Nhưng sau đó người ta tìm ra một cuốn sách kinh được in tại thành phố Dillingen bên Đức năm 1558 và tựa đề cuốn sách là Litania Loretana, kinh cầu Loretana. Sau này học giả Grimaldi đã biên soạn một nghiên cứu cẩn thận thư tịch học kê khai các sách, các bài viết và tài liệu liên quan tới kinh cầu Đức Bà và cho biết các sách liên quan tới đền Thánh Đức Bà Loreto có các văn bản kinh cầu Đức Bà bắt đầu từ cuốn Tuyên bố mới của nhà Thánh in tại Firenze sau năm 1572. Trong các năm sau đó, các kinh cầu Đức Bà được tìm thấy trong các sách của các tác giả Angelita, Cirillo và Padilla ít nhất khoảng 20 lần. Sẽ thật là hữu ích khi có một bảng so sánh có hệ thống giữa các văn bản khác nhau. Đó là điều rất tiếc cho tới nay chưa có học giả nào làm. Ngoài ra chúng ta cũng biết là vào năm 1575, cha Porta, dòng anh em hèn mọn Francisco, giám đốc đền Thánh Loreto, qua đời năm 1601, cũng đã phổ nhạc kinh cầu Đức Bà từ Thánh Kinh, là văn bản được học giả Cirillo lấy lại năm 1576 và học giả Angelita lấy lại năm 1578 với các kinh cầu khác. Đương nhiên là vào thời đó, văn bản kinh cầu Lauretane chưa hoàn toàn được khẳng định và chưa chiếm địa vị ưu tiên so sánh với các văn bản khác.